Tham vọng của chúng tôi là muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cha Timothy Radcliffe, cựu tổng quyền dòng Đa Minh chúng tôi, có kể một cái câu chuyện để làm tạm gọi là so sánh giữa cái thời đại chúng ta đang sống, giữa thế lực mạnh và yếu, rồi giữa cái sự gọi là đời sống đức tin của chúng ta, giữa những gì rất là hoành tráng và những gì rất âm thầm, rồi đặc biệt áp dụng cho bài tin mừng hôm nay, giữa cái hạt giống nhỏ bé và những gì cao lớn. Đó là câu chuyện con gấu và chị đan sĩ. Ngài nói rằng thời đại của chúng ta được ví giống như là thời đại của con gấu. Biểu tượng đó chắc mỗi người chúng ta ai cũng hiểu được. Con gấu là gì? Là sức mạnh, là chiếm về cho mình, là chiến đấu, hù người khác, có thể là nghiền nát người khác. Cụ thể vừa rồi chúng ta nghe những sự kiện ở Biển Đông. Trung Quốc đem những tàu chiến rất lớn để uy hiếp những nước khác, và các nước khác cũng họp lại để đem tàu chiến ra để giành giật một hòn đảo nào đó. Đó là sức mạnh, đó là những cái gì mà người khác chỉ thấy là sợ rồi. Và biểu tượng bên cạnh đó, một chị đan sĩ rất mỏng manh, rất yếu đuối và rất nhẹ nhàng. Một ngày, một buổi tối lễ phục sinh, chị cầm cây đàn guitar ngồi bên cây nến phục sinh để hát ế xung tét, để hát những lời ca tụng Thiên Chúa. Nó có thể nhỏ mọn, hát nhỏ xin lỗi, nó có thể tầm thường đến nỗi có thể không ai hiểu được, nhưng mà đó là một sức sống. Ngài đem hai cái thí dụ đó để đối chiếu với nhau. Và trong cuộc sống, đời sống đức tin, đời sống đạo đức của chúng ta đôi lúc cũng vậy. Chúng ta muốn cái gì là hoành tráng, rước sách tưng bừng, làm cái này cái kia, chúng ta quên mất đời sống đức tin. Nó cũng là một cái điều gì đó bắt đầu những cái chuyện rất là bình thường, nhỏ bé, nhưng nó có một sức sống. Người ta kể một câu chuyện, có một giáo xứ nọ rước sách rất là tưng bừng, ai cũng tung hô này nọ, thì chợt có một bà già quê ngồi một góc cầu nguyện, nghe một tiếng nói của Chúa, ta rất cô đơn. Thì bà này cảm thấy ngạc nhiên, người ta đang tung hô Chúa như vậy mà sao lại Chúa cô đơn? Có thể Chúa muốn nói rằng những cái kia chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng thật sự không ai thật lòng với ta cả. Vâng, đó là cuộc sống của chúng ta. Hôm nay trong bài dụ ngôn, Chúa Giêsu cũng đưa ra những ví dụ nhẹ nhàng. Hạt nước trời giống như hạt cải, nước trời giống như hạt giống gieo vào lòng đất. Người gieo thức hay ngủ, có nhớ hay không nhớ cũng không thành vấn đề. Hạt giống đó từ từ được mọc lên và trổ sinh hoa kết quả. Chúa Giêsu dùng một ví dụ khác. Nước trời không phải là cây tùng, cây bách hoặc là những cây bàn rất là lớn, mà hạt nước trời giống như hạt cải gieo vào trong lòng đất, rồi hạt cải trổ sinh làm tất cả được phát triển, đến nỗi những con chim cũng có thể đến nương náu, bởi vì nó trở thành một cây rất sum suê và tốt đẹp. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của người Kitô hữu, đôi lúc chúng ta cũng cần những cái điều rất là lớn lao, thế nhưng cũng quan trọng lắm. Có những cái dự nhỏ bé trong cuộc đời của chúng ta, lần hạt mân côi, chầu thánh thề, đi lệ buổi sáng, buổi chiều, những cái chuyện đó có thể đó cũng là một âm thầm thôi, không ai biết được. Thế nhưng đó là một sức sống cho đời sống đức tin của chúng ta. Đó là một sự triển nở trong đời sống của đức tin của chúng ta. Và đó góp phần cho mỗi người chúng ta có thể sống được trong hành trình làm người để đến với Thiên Chúa và đến với anh chị em của mình. Hôm nay chúng ta mừng lễ cầu nguyện cho các người cha trong gia đình. Người ta vẫn nói người đàn bà khóc nước mắt trào ra ngoài, người đàn ông khóc nước mắt trào vào bên trong. Bài hát Papa của Bon Anke, ông ta đã diễn tả như thế này: mỗi buổi tối cha tôi hôn tôi trước khi tôi ngủ và nói chúc con ngủ ngon. Và cha tôi luôn luôn khuyến khích con hãy làm những gì con cảm thấy cần thiết, và con luôn luôn tin tưởng rằng điều đó giúp con sẽ thành công. Và ông nói rằng đó là hành trang rất quý báu mà cha tôi đã trao cho tôi để tôi trở thành những con người, trở thành những con người tốt. Có lẽ các thi sĩ hay là các văn sĩ, người ta hay nói về tình nghĩa người mẹ nhiều hơn là người cha. Trong gia đình, người con muốn xin tiền xin người mẹ dễ hơn là xin người cha. Muốn cái gì xin người mẹ dễ hơn xin người cha. Thế nhưng người cha là người âm thầm đứng đằng sau để hỗ trợ tất cả những chuyện đó. Ở đây chúng ta cũng chẳng cần phải so sánh ai hơn ai, ai cao cả hơn ai, bởi vì Thiên Chúa đặt mỗi người một bổn phận như vậy, và chúng ta cũng vui vẻ bằng lòng về chuyện đó. Có điều là chúng ta khi nhớ công ơn của người mẹ cũng đừng quên công ơn của người cha. Việt Nam chúng ta có câu thơ mà người ta vẫn chỉ nói lên được cái công đức sinh thành của người cha lẫn người mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cầu nguyện cho người cha, nhớ công lao của người cha, nhắc nhở mọi người chúng ta bổn phận đối với những bậc sinh thành mà đôi lúc chúng ta quên, mà đôi lúc chúng ta vì công ăn việc làm, vì cách này cách khác chúng ta không nhớ đến. Giáo hội, thế giới, xã hội nhắc nhở mọi người chúng ta được sinh ra trên trần gian này có một sự hỗ trợ rất lớn, đó từ người cha và người mẹ. Đặc biệt là người cha đã giúp cho con cái lớn lên theo đúng cái khả năng của mình, bổn phận của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta rất âm thầm trong lời sống, chúng ta biết cách làm cho hạt giống lời Chúa gieo vào trong cuộc đời của chúng ta được nảy nở, được phát sinh qua những việc bác ái, qua những việc phục vụ chúng ta làm. Và chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người cha trong gia đình biết trống trọn vẹn thiên chức của mình. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.